Sau những việc ấy, Chúa chỉ định 70 người nữa và sai phái từng đôi một đi trước Ngài vào tất cả các thành và những nơi Ngài định đến. Ngài nói với họ, mùa gặt thật trúng, nhưng thợ gặt thì ít quá. Vậy hãy khẩn thiết cầu xin Chúa của mùa gặt sai thợ gặt vào mùa của Ngài. Anh em hãy đi đi. Và này, Thầy sai anh em đi như chiên con ở giữa bầy sói. Đừng đem theo túi tiền, giỏ sách, giày dép, và trong lúc đi cũng đừng chào hỏi ai cả. Khi anh em vào nhà nào, trước hết hãy chào họ. Nguyện sự bình an đến với nhà này. Nếu nhà đó có người đáng được bình an, thì sự bình an của anh em sẽ ở trên người đó. Còn nếu không, sự bình an ấy sẽ trở về với anh em. Hãy ở lại nhà đó, dùng đồ ăn, thức uống họ cung cấp. Vì người làm công đáng được hưởng công giá mình, đừng bỏ nhà này sang nhà khác. Khi anh em vào thành nào và được dân thành tiếp trước, hãy dùng thức ăn họ dọn cho anh em và chữa lành những người bệnh ở đó. Hãy nói với họ, vương quốc Đức Chúa Trời đã đến gần anh em. Còn thành nào dân chúng không tiếp rước anh em, hãy đi ra ngoài đường và nói, ngay cả bụi đất trong thành của các ngươi bám ở chân chúng tôi cũng phủi sạch để các ngươi thấy. Nhưng hãy biết rằng, vương quốc của Đức Chúa Trời đã đến gần. Thầy nói để anh em biết, đến ngày phán xét, thành Sodom sẽ chịu hình phạt nhẹ hơn thành ấy. Khốn cho ngươi, thành Corazin. Khốn cho ngươi, thành Bethsaida. Nếu những việc quyền năng đã làm ra giữa các ngươi được thực hiện tại thành Tyre và Sidon, thì người dân của hai thành ấy đã mặc áo xô, ngồi trong tro bụi mà ăn năn từ lâu rồi. Đến ngày phán xét, Tyre và Sidon sẽ chịu hình phạt nhẹ hơn các ngươi. Còn ngươi, Capernaum, ngươi tưởng mình sẽ được tôn cao đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ bị hạ xuống âm phủ. Ai chịu nghe anh em, tức là nghe thầy. Và ai chối bỏ anh em, tức là chối bỏ thầy. Và ai chối bỏ thầy, tức là chối bỏ đấng đã sai phái thầy. 70 môn đồ trở về vui mừng thưa rằng, lạy Chúa, nhờ danh Chúa, ngay cả các quỷ cũng chịu khuất phục chúng tôi. Chúa Giêsu đáp, thầy đã thấy Satan từ trời sa xuống như ánh chớp. Này, thầy đã ban cho anh em thẩm quyền để giày đạp rắn, bò cạp và mọi quyền lực của kẻ thù. Không gì có thể làm hại anh em được. Tuy nhiên, đừng chỉ vui mừng vì các quỷ phục tùng anh em, mà hãy vui mừng càng hơn vì tên của anh em đã được ghi trên thiên đàng. Cùng lúc ấy, Chúa Giêsu rất vui mừng trong Đức Thánh Linh và nói, lạy Cha là Chúa của trời đất. Con ngợi khen Cha vì Ngài giấu kín những điều này trước những người khôn ngoan và thông thái, mà lại bày tỏ cho những người không có học thức giống như trẻ thơ. Lạy Cha, phải vì điều đó đẹp ý Ngài. Cha đã giao phó mọi sự cho con, không ai biết con ngoại trừ Cha, cũng không ai biết Cha ngoại trừ con, và người nào con muốn bày tỏ cho. Quay sang các môn đồ, Ngài nói riêng với họ, phước cho những ai được thấy những điều anh em thấy. Thầy bảo với anh em, nhiều đấng tiên tri và vua chúa ao ước được thấy những điều anh em thấy, được nghe những điều anh em nghe, mà chẳng được. Khi ấy, có một giáo sư luật đứng lên hỏi để thử Chúa Giêsu. Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời? Ngài đáp, trong luật pháp có chép điều gì? Ông đọc thấy thế nào? Ông ta đáp, con phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí hiểu mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời của con và phải yêu người lân cận như mình. Chúa Giêsu nói, ông trả lời đúng lắm, hãy làm theo như vậy thì ông sẽ sống. Nhưng thầy ấy muốn tự thanh minh nên thưa với Chúa Giêsu, vậy ai là người lân cận tôi? Ngài đáp, có một người đi từ thành Jerusalem xuống thành Jericho. Anh rơi vào tay bọn cướp, chúng lột sạch tài sản của anh, đánh đập anh và bỏ mặc anh giữa sống giữa chết. Tình cờ, một thầy tế lễ đi ngang qua đó, thấy người bị nạn liền tránh qua bên kia đường. Tương tự như vậy, một người Lê Vi đi ngang, thấy nạn nhân và cũng tránh sang bên kia đường. Nhưng có một người Samari đi đường, nhìn thấy nạn nhân thì động lòng thương xót. Anh lại gần, lấy dầu và rượu sức các vết thương, băng bó lại. Rồi anh đỡ nạn nhân lên con vật của mình cưỡi, đưa đến một quán trọ và chăm sóc người ấy. Sang ngày hôm sau, anh lấy hai denier đưa cho chủ quán và dặn, hãy chăm sóc anh ấy, nếu thiếu, khi trở về tôi sẽ trả cho ông. Theo ông, ai trong ba người đó là người lân cận của người bị cướp? Thầy ấy đáp, người đã tỏ lòng thương xót nạn nhân. Chúa Giê-xu bảo ông, hãy đi và làm như vậy. Trên đường đi, Chúa Giê-xu và các môn đồ vào một làng kia, có một phụ nữ tên là Ma-thê tiếp đón Ngài vào nhà mình. Cô có người em gái tên Mary ngồi dưới chân Chúa lắng nghe lời Ngài. Nhưng Ma-thê quá bận bịu với việc chuẩn bị bữa ăn. Cô đến thưa với Chúa Giê-xu, lạy Chúa không thấy em tôi để một mình tôi phục vụ sao? Xin bảo nó giúp tôi. Nhưng Chúa đáp lời cô, Ma-thê ơi, Ma-thê, cô lo lắng về nhiều việc, nhưng chỉ có một việc cần thiết mà thôi. Mary đã chọn điều tốt nhất, là điều sẽ không bị lấy đi.